đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân mến chào tiếng hội với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình thì trời đẹp lắm. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Và cái sáng này mà quý vị không có enjoy lẹ lẹ lên á, thì là vài bữa nữa thôi thì trời sẽ rất là nóng. Mặc dù là nóng nóng ở ngoài kia nhưng mà sau cái những cái cơn bão lụt rồi mưa gió bão bùng, thấy mặt trời dầu mà nó nóng thì mình cũng vẫn thích ghê, phải không chị Thủy?
Đúng chị Thủy Nga ơi, nhìn ra nắng bây giờ á, nhớ ngay đến cái bài hát mà nắng lung linh, nó rất là đẹp, lâu ngày quá không nhìn thấy ánh nắng và mặt trời. Vâng, thưa quý thính giả, đề tài ngày hôm nay đó, như đã loan báo với quý thính giả từ tuần trước đó, một cái đề tài nó rất là, nghe nó rất là đơn giản, bình thường, nhưng mà cũng đang trở thành một cái vấn đề trong rất nhiều gia đình Việt Nam đó là chị Thư Nga nhỉ. Đó là cái cách mà trước hết là cái cách xưng hô, sau đó là cái cách đối xử đối với con dâu con rể ngoại quốc, đặc biệt là đối với con rể, tại vì thường thường những ông con rể thì cứng đầu hơn chứ con dâu thì tương đối thì dễ hơn, dễ nghe hơn, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, nói về cái cách xưng hô đó thì là nội có người Việt Nam đó, không là chúng ta cũng đã thấy rắc rối rồi. Nào là có nhiều ngôi thứ lắm, rồi trong họ hàng cũng có nhiều ngôi thứ lắm. Nhưng mà tới khi có một cái con dâu hoặc là con rể người Mỹ đó thì nó trở thành đã còn rắc rối hơn nữa. Tại vì đối với người Việt Nam thì mình có nhiều cái thứ bậc lắm, và ngôi thứ hai, ngôi thứ ba rồi gì nó cũng khác nhau hết. Nhưng mà đối với người Mỹ, nói chung là người ngoại quốc, nói về Tây với Mỹ đó, thì thấy là chỉ có ba ngôi, ngôi thứ nhất, ngôi thứ nhì và ngôi thứ ba để mà nói chuyện. Vì vậy cho nên là gặp mấy ông con rể hay mấy bà con dâu mà gọi cái nào cũng du du với lại ai ai đó thì mà mimi đó thì có vẻ là có nhiều người khó chịu lắm. Nhưng mà bây giờ đó cũng giống như là chúng ta đối xử như thế nào với con dâu con rể. Chúng ta thấy là con dâu con rể của Việt Nam đó, khi mà về nhà của chúng ta đó, và thì các con cháu của chúng ta, con dâu con rể thì bắt tay và làm việc giúp mẹ cái này giúp mẹ cái kia. Nhưng mà có nhiều trường hợp cũng đã thấy rồi, con dâu con rể họ làm như là khách rồi đó. Họ tới họ ngồi đó chờ ăn uống xong rồi để ở đó, rồi ông bà già đó tiếp tục là dọn rửa. Con dâu con rể thì chỉ có ngồi đó thôi. Chắc chắn rằng quý vị cũng đã trải qua nhiều cái việc đó rồi. Tuy nhiên không phải là tất cả mọi người đều vậy. Có con dâu con rể mà nếu mà được vợ chồng của các cháu mà huấn luyện thì các cháu cũng giỏi lắm, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga ơi. Mà muốn để vợ chồng Việt Nam á, vợ hay chồng của con dâu con rể mình đó mà là huấn luyện con cái đó, thì cha mẹ phải huấn luyện con trai con gái mình trước chị Thư
Nga. Đúng vậy.
Và nếu cha mẹ mà không có quan tâm, vô ý, không để ý đến lúc mà chuyện đó nó xảy ra cho mình thì khi đó đôi khi quá trễ để mà nói ra hay là để mà chỉ dạy con cái, nhiều khi lại còn gây ra cái sự bất hòa trong gia đình. Cho nên rút kinh nghiệm từ rất nhiều những người phụ huynh Việt Nam mà chúng tôi có dịp được nói chuyện, được nghe, nhất là những người có con dâu con rể người ngoại quốc đó, bây giờ càng ngày thì càng nhiều chúng ta sống ở tại nước Mỹ này, thành ra con dâu con cái của chúng ta thì rất là dễ có vợ có chồng ngoại quốc. Thì nếu mà quý thính giả Việt Nam đó có cái cách ứng xử nào hoặc là chỉ dạy con cái từ lúc còn ở nhà, phải chuẩn bị trước hết nếu mà mình muốn được đối xử như thế nào hay là xưng hô như thế nào. Thì đầu tiên bây giờ mình nói về cách xưng hô đi chị Thu Nga. Cái cách xưng hô đó thì có cái dịp nghe rất nhiều phụ huynh Việt Nam nói đó, trời ơi con cái tôi đó cứ bây giờ nó cứ cần gọi mình là ông hay là bà, cái Mr. với Mrs. thôi. Mà thường thường là cái điều này là con rể, chứ chưa có nghe cái sự than phiền từ con dâu. Có nhiều con thì lại gọi là không có chịu gọi dad hay gọi mom đâu. theo như bằng tiếng Mỹ. Nếu mà từ, các mấy đứa nó biết tiếng Việt thì rất là dễ rồi, nhưng mà gọi dad hay gọi mom thì có nhiều đứa nó còn nói trả lời ngay đấy chị Thương An. Nó bảo rằng nó chỉ có một mom là bố mẹ của nó thôi. Mà khi nói như vậy là lập tức mình nghe mình cảm thấy bị đau lòng vô cùng, chạm tự ái vô cùng. Thành ra tất cả những cái đó, nếu mà quý vị muốn con cái mình xưng hô như thế nào thì nên dặn dò con gái trước ngay từ bây giờ đây nè. Nếu mà thấy con cái mình mà có bạn bè ngoại quốc đấy, thì trong một bữa cơm gia đình đó, quý vị ngồi chơi, quý vị có thể nói: ồ, mai mốt nếu tụi con lấy vợ lấy chồng ngoại quốc thì đây là bố mẹ muốn, hay là ba mẹ muốn con bạn chồng hay vợ của con xưng hô gọi cha mẹ như thế nào, nói trước từ đầu để cho con mình đừng có quên đi. Tại vì nhất là con gái đó chị, nếu mà được cha mẹ dặn dò thì nó sẽ ý thức cái điều đó, và nó nói trước với người yêu của nó hay là fiancé của nó trước khi thành chồng. Chứ một khi mình không nói gì cả, đến lúc mà thành chồng rồi lại gặp mấy cái cô mà hiền dịu dễ thương nghe lời chồng đó, mà khi đó cha mẹ mới nói ra thì lại kẹt con gái mình ở vào trong cái thế bị kẹt giữa một ông bố và một ông chồng, nghe chị Thương Nga.
Dạ vâng, và đây thì chúng tôi không có nhắc đến cái khía cạnh mà chúng ta không có muốn chấp nhận con dâu rể ngoại quốc. Cái chuyện đó nó coi như đã xưa rồi. Có thể là cái lúc đầu thì có nhiều gia đình tức là không có bằng lòng với cái việc con mình lấy chồng ngoại quốc, lấy vợ ngoại quốc, nhưng bây giờ chúng tôi không có nói đến cái khía cạnh đó. Tại vì cái chuyện đó là bây giờ là người Việt Nam cũng đã thông cảm rồi, chứ còn không có giống như là những cái năm đầu khi mà mới bắt đầu thấy con của mình hay là con gái hay con trai mà nói để hẹn hò với lại dâu với người ngoại quốc. Nhưng mà đây là chúng ta nói là đã về nhà ở rồi, đã là thành vợ thành chồng rồi. Và có nhiều người đó, Thu Nga thấy rằng họ bằng lòng để cho con dâu hay con rể mà gọi tên của họ, chứ không gọi dad hay là gọi mom, cũng không gọi Mr. hay là Mrs. mà còn họ cũng bằng lòng gọi tên. Thì cái đó mình nghe mình rất là khó chịu. Nhưng mà cũng có nhiều người giống như chị Thủy nói đó, lúc nãy đó, ví dụ như con gái của mình mà nó nói với con rể, nhớ nha, gọi cho ba má của em đó là mom and dad nha, chứ đừng có gọi là, đừng gọi Mr. hay Mrs. à. Thì cái thằng rể, có nhiều rể cũng cứng đầu lắm chị, nó nói: oh no, they are not my parents, no mom, no dad. Thì cái đó là con gái của mình nó có dịu dàng để mà nó khuyên nhủ tiếp hay không, hay rể nó cứng đầu như vậy. Hoặc là ngược lại, thì con dâu của Mỹ nó nói: I just call my mom is mom, your mom is not my mom. Giống như vậy đó. Thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào?
Hoặc là nhiều khi nó nói là nó không chịu gọi mom hay dad đâu, nó sẽ gọi là father hay là mother. Nghe nó cũng rất là lạnh lùng. Nhưng mà có một cái cách này hay lắm chị Thương Nga, quý ông thì thấy rằng mình cứ dạy, thí dụ như con gái mình đó, hay là con trai mình gọi mình là ba hay là má, thì mình dặn thằng kia cũng gọi là ba hay má, đâu có phải là tiếng của nó đâu. Thành ra nó
đúng rồi, cảm thấy đúng rồi.
Chứ đó là một cái cách dễ nhất thôi. Dạ. Hay là bố hay mẹ, hay là cứ thế gọi, chứ đừng có gọi mom hay dad, thì nhiều khi nó lại sẽ chạnh lòng. Dạ. Rồi có nhiều cô con dâu Việt Nam cũng vậy đó chị. Ngay như con gái từ này đó, thí dụ như cái hồi mà còn quen bạn trai thì nó cứ gọi bố mẹ chồng tương lai, hồi đó thì là mới là quen thôi, thành ra nó cứ gọi là cô là chú. Tại vì trẻ tuổi hơn bố mẹ nó, thành ra chính ông bà cũng yêu cầu là thôi gọi cô chú được rồi, đừng có gọi bác. Đến lúc sau khi lấy rồi nó quen miệng, nó vẫn cứ gọi là cô là chú thôi. Thì chính nhiều khi cũng phải nhắc là ồ, con phải thay đổi chứ, đâu có gọi phải gọi phải xưng hô cho đàng hoàng. Lại gặp thì ông bà xui mà khi mà trẻ tuổi rất là cởi mở đó, mà không, cháu nó muốn gọi sao cũng được, nên đâu có được, cái đó là phải gọi theo đúng như thế. Cho nên thật ra thưa chị, nếu mà mình dặn dò chuẩn bị cho con gái sẵn từ ở nhà, từ lúc còn trẻ đó, thì rất là dễ chị Thương Nga ơi. Khi đó nó quen với bạn nào là nó nói ngay từ đầu, lúc mà còn chưa có lấy đó, là nó đã dự định lấy, là nó đã nói những cái điều đó trước rồi. Thì chẳng có chàng rể là cứng đầu đâu, ta cứng đầu thì sẽ đâu có lấy được vợ. Lúc bây giờ sẽ là chuyện cãi nhau, sẽ là giữa hai đứa tụi nó, chứ không phải là giữa cha mẹ và con rể hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, và nếu mà đã sanh ra cái sự cãi nhau thì chắc chắn là không tốt rồi. Từ từ những cái chuyện nhỏ này sẽ đem đến cái chuyện lớn. Thu Nga thấy có một cái ý kiến, một cái lá thư của một người ngoại quốc mà lấy vợ Việt Nam, thì anh chàng này cũng nói chuyện mắc cười lắm, mà nói rằng người Việt thì thường dùng cái ngôi thứ ba, thứ bậc của một người sẽ quyết định cách xưng hô. Ví dụ như là một bà mẹ sẽ xưng là mẹ hoặc là má, trong khi là tiếng người Mỹ hoặc là người Tây, người Pháp thì họ không có nói chuyện như vậy. Và cũng giống như là nói là tên tuổi đó thì gọi là mình phải gọi bằng anh, và dưới thì mình phải xưng bằng em. Thế nhưng mà cái sự lịch sự đó, cái anh có những cái người khác mà gọi là chào anh, thì cái anh chàng rể người Mỹ này mới chào lại là chào em, tại vì thấy người ta gọi mình bằng anh thì mình nói là chào em, thì người đó nói no, không phải, anh nhỏ tuổi hơn tôi, làm sao anh gọi tôi bằng em được. Thì có nhiều cái chuyện mà nó cũng vui như vậy. Thành ra thấy cái cách xưng hô của người Việt Nam rất là quan trọng. Thành ra khi mà đã có con dâu hay là con rể rồi, người Mỹ rồi, thì đúng như vậy, thì chúng ta phải nhắc nhở con của chúng ta rằng ồ, nhớ là gọi ba hay má là cái điều đó, hoặc là bố hoặc là mẹ, thì cái điều đó cũng tốt. Nó không có thấy là gọi là daddy hay là mommy hoặc là father and mother thì maybe là nó feel better. Nhưng mà Thu Nga thấy là phần đông bây giờ các cô dâu Mỹ hoặc là chàng rể Mỹ cũng gọi là ba má, giống như là những cái đứa mà con dâu con rể của Thu Nga thì nó gọi là ba má đấy chị Thủy.
Vâng, để thành ra cái điều này rất là quan trọng. Một khi mà con cái mình nó ý thức được điều đó, nhất là nếu đã có trong gia đình đã có một đứa anh hay đứa chị mà lấy vợ lấy chồng ngoại quốc rồi đó, thì những đứa em nó dễ theo. Nhưng mà còn cái đứa đầu tiên nó luôn luôn là cái vấn đề đó chị Thu Nga. Nhưng mà trước khi mà mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 thì vẫn gì cũng muốn nhắc lại cái điều hồi nãy chị Thu Nga nói trước, là đây chúng ta không bàn vấn đề lấy vợ lấy chồng ngoại quốc hay không lấy nữa, là bởi vì đã có đề tài khác mình đã nói điều này rồi, và cái này là cả một cái đề tài khác hoàn toàn. À, sẽ cần cả giờ đồng hồ cho cái đề tài đó. Ở đây chúng tôi chỉ nói đối với những gia đình mà đã có con dâu con rể ngoại quốc rồi, không cứ là Mỹ, có thể là Nhật, là Đại Hàn, là Trung Hoa, là rất nhiều sắc dân khác nhau. Bây giờ ở bên xứ Mỹ này thì nhiều sắc dân lắm. Thì cái cách xưng hô thì gia đình quý vị xưng hô như thế nào? Quý vị có gặp vấn đề phức tạp khó khăn đó không? Không phải chỉ là cái gọi ba gọi má ra, hay là gọi bố gọi mẹ đâu chị Thu Nga, còn ngay cả những cái chữ như thí dụ như là khi mà xưng hô nói chuyện trực tiếp thì thôi mình cũng đành I with you vậy, trừ khi mà con rể hay con dâu mình nó muốn học tiếng Việt thì chắc nó dễ thương quá chị Thu Nga ơi.
Yeah.
Một khi nó đã chịu học tiếng Việt thì dù nó có nói sai, nó có nói thì nó cũng dễ thương, và nó sẽ dễ dàng nó cởi mở để mà nó sửa đổi. Nhưng mà đối với những đứa mà nó không có biết tiếng Việt tí nào hết thì đành phải chấp nhận cái I with you thôi, không có thay đổi gì được.
Yeah.
Tuy nhiên khi mà gọi, thí dụ như giữa hai vợ chồng nó nói chuyện với nhau chẳng hạn, thì làm sao đó để mà cha mẹ dặn con cái không có được gọi là he hay she, phải gọi là thí dụ như bố hay mẹ, nếu mà nó gọi bằng tiếng bố mẹ, hay là ba má đó chị Thư Nga. Nhưng mà cái đó ngay cả đối với từ lúc con cái mình còn nhỏ ở nhà đó chị, nếu mà khi mà nghe các con nói chuyện với nhau thì bây giờ rất là khó, giữa anh chị em tụi nó nhiều khi nó cứ toàn nói nhau bằng tiếng Anh, tại nó nhanh hơn, nó không phải suy nghĩ nhiều mà nó nói dễ dàng hơn. Thì ngay khi mình nghe thấy các con mà nó gọi mình he hay she thì mình phải nói liền, không có được gọi he hay she, phải gọi bố hay mẹ. Hay là nghe các cháu nội cháu ngoại mà nó cũng gọi ông bà he she, mà không phải gọi ông hay gọi bà. À, chị Thu Nga, những cái điều đó cũng quan trọng lắm, chứ để sau này khi mình nghe cái mình ấm ức. Nhiều khi buổi tối thấy vợ hay thấy chồng cái trằn trọc không ngủ được, hỏi sao vậy, nói tức quá ngày hôm nay thấy con rể hay con dâu nó cứ gọi mình là he với she, hay là nó nói mình một cách không có vẻ mà kính trọng như là gia đình Việt Nam hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, hoặc là nó nói your mother, your father, nó nói như vậy thì là mình cũng nghe
được,
mình cũng bực bội lắm.
Và cái điều đó mình cũng phải nói ngay.
Dạ
mình
đúng
phải
rồi.
Và ngay là không được nói như vậy.
Dạ, yeah. Your father, your mother, after, sau cái đó rồi nó nói he and she. Thành ra nghe rất là bực bội, là tại vì đó có thể là đối với người Mỹ đó, cái đó nó không có gọi là xúc phạm. Thế nhưng mà đối với người Việt Nam mà chúng ta đã sống trong một cái văn hóa, có một cái truyền thống là phải trên tôn ti trật tự đó, thì không có bao giờ mà mình chấp nhận rằng nói ở cái ông đó hay cái bà đó. Tuy rằng biết là cái ông đó hay cái bà đó là cái ngôi thứ ba, thế nhưng mà mình không thể nào mình nói như vậy được. Khi mà nói thì vẫn tôn trọng, nói rằng ồ, má nói như này, má kia nói như thế nào. Chứ cũng không thể nói là má anh nói cái này, má tôi nói cái này, hay là ba anh nói cái này, ba tôi nói cái này. Nghe nó rất là kỳ cục. Thì đã quý vị đã trải qua cái trường hợp mà đã nghe những cái chữ mà khó nghe như vậy, rồi quý vị có dặn con cái hay không? Và khi mà quý dặn con cái rồi thì các con cái của quý vị có nghe hay không? Hay là cái lập luận của các con cái của quý vị nó trả lời như thế nào, thì quý vị có thể chia sẻ trong chương trình này với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, mặc dù là cái chương trình này, cái đề tài này đó, thì chỉ ứng dụng cho những gia đình nào mà đã có con cái, lấy vợ, lấy chồng người ngoại quốc thôi. Tuy nhiên, tất cả những quý vị mà đang chưa có ở trong hoàn cảnh này, thì xin quý vị cũng lắng nghe, tại vì qua những cái câu chuyện, những cái trao đổi, những cái kinh nghiệm của những người đã trải qua rồi, mà thì quý vị sẽ thấy rằng nó phức tạp vô cùng khi mà có con dâu, con rể ngoại quốc. Thành ra, khi đó cũng sẽ thêm cái sự mà cái động lực để cho cha mẹ mạnh mẽ hơn trong cái chuyện mà tìm cách nào đó để mà kêu là tẩy não con cái mình là chỉ nên lấy vợ lấy chồng Việt Nam thôi. Chị Thương Nga nhỉ, tại vì nhiều khi mình chỉ nói cái khơi không cũng không đủ, nhưng mà khi mình biết tất cả những cái khó khăn, đây là một những cái khó khăn tương đối là dễ nhất đó hả chị, chỉ là cách xưng hô thôi chứ không có nói đến những cái khó khăn khác biệt về chủng tộc, nó còn nhiều vấn đề lắm, nhưng mà chỉ riêng trong khó khăn này thôi đã có rất nhiều gia đình có những cái sự bất hòa trầm trọng đến nỗi nhiều khi cha mẹ không nhìn con cái hay là con cái không về thăm cha mẹ nữa, thì đem lại cái sự đau khổ cho cả hai bên, và càng ngày cái điều này nó càng xảy ra nhiều hơn ở chung quanh chúng ta. Vì vậy chúng tôi mới muốn đem cái chương trình này lên để mời quý thính giả cùng gọi vào qua số 713-66-002. Chị Thương Á, bây giờ mình mời vị thính giả đầu tiên nhé chị. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, quý vị gọi lên mà quý vị lại không lên tiếng, thành ra chúng tôi phải xin chuyển đường dây khác. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hai chị Thúy, hai chị Nga, em Thúy đây.
Vâng, chào chị.
Em có ý kiến như vậy. Thật ra thì cái người Việt Nam mình đó, nó có những cái hay để ý những cái chuyện xưng hô như vậy thôi. Thật ra trên thực tế em thấy nó cũng tùy trường hợp. Như em đó thì em có con dâu, nó người Mỹ, mà em ở với nó đó là 3 năm nay rồi. Thì nó vẫn gọi em là mom, và nó cũng vẫn gọi ông xã em là dad. Nhưng mà trái lại cái thằng con trai em á, nó gọi ông cha vợ của nó Mike, nó gọi tên. Nó gọi mẹ vợ đó, nó cũng gọi tên. Đó, thì đó là cái phong tục của Mỹ thôi, gọi tên là có như một sự friendly trong gia đình thôi. Mình thì mình nghĩ đó là một cái sự không có lễ phép, nhưng mà cái lối của Mỹ á, đó là cái friendly. Khi mà cha mẹ nó không có chênh lệch với nhau quá nhiều tuổi, nhưng mà em thấy nếu mà cha mẹ vợ Mỹ á, mà nó chênh lệch với nhau quá nhiều tuổi á, thì nó gọi bằng Mr. Mike, hay là nó gọi bằng ông và bà gì đó. Còn nó không có chênh lệch với nhau bao nhiêu tuổi thì nó gọi là tên vậy thôi.
Nhưng mà chị Thúy ơi, chị Thúy ơi, con gái, con dâu của chị đó, nó gọi ba má nó bằng cái gì? Nó cũng gọi bằng
nó
tên
gọi
sao? Sao?
Bằng dad, bằng mom. Nhưng mà cái thằng rể em á, cái thằng con em á, nó gọi ông già vợ nó, bà già vợ nó bằng tên. Đó, nhưng mà cái thằng, cái đứa cháu nội của em á, là mẹ nó là Mỹ, thì nó gọi em là bà nội, nó gọi ông xã em là ông nội. Nhưng mà em có hai đứa cháu ngoại đó, ba mẹ nó là Việt Nam. Nó gọi em là grandma, grandpa. Thì anh thua là từ hồi bé thôi, chị biết không? Thành ra tại vì em ở gần cháu nội hơn, thành ra hồi nhỏ đó nó đi tới đi lui với mình nhiều đó, thì mình nói chuyện với nó, mình xưng hô với nó là ông bà nội, ông bà ngoại. Thì nó kêu mình ông nội, bà nội. Còn nó gọi ba ông ngoại, bà ngoại, nó cũng grandma, grandpa. Nhưng mà tất cả những cái lối xóm mận nít của em đó, nó gọi em bằng bà ngoại, bà nội, ông nội, nó cũng gọi theo cái thằng cháu em thôi. Thành ra em nghĩ đó là cái vấn đề quen từ hồi nhỏ khi bắt đầu về thôi.
Nhưng mà chị Thúy ơi, như vậy là chị là quá dễ thương khi mà cháu ngoại Mỹ mà lại gọi chị bằng, và cháu nội mà lại gọi bằng ông nội, bà nội.
Ông nội, bà nội.
Mấy cái mặt Mỹ mà nó chúm chím cái miệng, nó nói ông nội bà nội dễ thương quá hả chị?
Nó thì nó nói tiếng Mỹ với mình, nhưng mà khi nó gọi mình á, thì nó gọi bằng ông nội, bà nội. Mà mấy đứa con nít lối xóm nó cũng gọi em bằng ông nội, bà nội luôn.
Nhưng mà chị Thúy có bao giờ nói với con trai đó là tại sao không gọi, con không gọi mom and dad theo như vợ của con?
Là tại vì chị biết sao, hồi đó đó, nó lấy vợ cũng được mười mấy năm rồi, nó ở riêng. Thì mình không biết như thế nào, nhưng mà em mới dọn về ở chung với nó 3 năm nay thì khi mà mình lấy thì mình thấy nó như vậy. Thì em nghĩ đó là cái phong tục của Mỹ, nó không có ba mẹ vợ, nó không có mai gì cái chuyện đó. Thì em thấy vậy. Em ok, em ở với con dâu Mỹ đó, thật ra nó không có cái gì là khó khăn hết, chị biết không? Đó là dâu Mỹ đó. Vâng. Em ở chung với nó 3 năm á.
Dễ thương quá. Thật ra là quan trọng là cái liên hệ giữa hai bên thôi. Ai cũng nói cái xưng hô không quan trọng, nhưng mà người Việt Nam mình đó chị, có nhiều người lại coi cái chuyện xưng hô rất là quan trọng.
Chắc vậy, là mấy người hơi lớn tuổi hơn mình tí xíu, nhưng mình khoảng 60 hơn thì chắc là dễ dàng hơn.
Cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Vâng. Cảm ơn chị. Trời, đứng ở gia đình chị có nhiều cái cách xưng hô thật là dễ thương, mà như vậy thì
tự quan hảo quá. Em thì tự nhiên thôi, nó ăn thua cái tình nghĩa, nó đối xử nha, nó biết nể mình, nó biết tại mình là được rồi. Thì nó cũng Mỹ chứ, nó cũng respect em, nó cũng nể tụi em, mặc dù ở chung thì nó cũng nể lắm.
Dễ thương quá. Vâng, cảm ơn chị Thúy nhiều. Vâng, chị thật là may mắn, rất là dễ thương. Chị Thương à, thấy không, nhiều khi là có rất nhiều người thì dễ tính, nhưng mà đây là trường hợp ở vừa rồi lại quên không hỏi chị Thúy là khi mà ăn thua là cái cách giữa hai người đó với nhau thôi, nó bằng lòng để cho con rể mà lại gọi bố mẹ bằng tên tục như vậy. Nhưng mà tưởng tượng nếu như con dâu của chị mà cũng gọi bố mẹ, gọi anh chị bằng
chắc
tên tục thì
rồi.
Chắc là đâu có chịu đâu hả chị?
Dạ đúng rồi, là tại vì đối với người Mỹ đó thì gọi là cái tên của họ thì có thể là họ thích. Thu Nga cũng thấy rằng có nhiều cái nhiều người già mà họ thích gọi cái tên của họ lắm, chứ không, họ không có muốn gọi là Mr. hay Mrs. hay là Father, Mother hay là Daddy gì hết trơn mà gọi tên. Thì có nhiều người như vậy, thành ra đối với người Mỹ thì chắc chắn rằng họ thích như vậy. Có nhiều người thích như vậy, không phải hoàn toàn người nào cũng thích như vậy, nhưng mà đối với người Việt Nam mà có một con dâu hay là con rể mà gọi mình bằng tên là chắc mình không chắc chắn là không có vui rồi. Tôi Nga nghĩ giống như vậy. Hoặc là nhưng mà mình nói về cái mà con dâu hay con rể Mỹ đó, cũng có nhiều đứa nó rất lễ phép, trong khi đó cũng có con dâu con rể của Việt Nam á, thì lại không có lễ phép. Thành ra mình nói là chung chung như vậy thôi, chứ thiếu gì con dâu với con rể. Nếu mà nó không thích cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ thì nó kêu là ổng hay bà hay má anh hay má tôi thì cũng có. Nhưng mà cái chuyện đó thì mình thấy rằng hy vọng rằng nó cũng ít thôi. Nhưng mà bây giờ mình cứ tưởng tượng con dâu con rể của mình mà kêu giống như Thủy ơi Thủy hay là Thu Nga ơi Thu Nga thì chắc là mình không chịu rồi. Đúng
rồi chị. Vâng, rất là khó chịu.
Dạ,
ở đây chị,
hổ, mình coi là thấy là hổ. Vâng. Dạ, vâng.
Ở đây thì chúng tôi cũng không có nói chuyện là cái chuyện xưng hô nó quan trọng hơn liên hệ. Dĩ nhiên cái liên hệ giữa cha mẹ và con cái, dâu hay rể là cái quan trọng nhất. Nhưng mà ngoài cái chuyện liên hệ giữa hai bên ra, nó cũng bắt đầu bằng cái lời xưng hô. Người ta gọi là tiếng chào là cái gì á chị? Cũng là đầu câu
cao
chuyện
hơn
phẩm chị.
Cổ.
Vâng, đúng rồi, cái lời chào cao hơn mâm cỗ. Thành ra cũng quan trọng lắm. Nhưng mà nếu mà vì lý do nào đó mà con cái mình nó không có làm được theo ý mình nữa thì phần nào chắc mình cũng phải tự xét mình trước đó chị Thu Nga. Là tại vì nhiều khi mình đã quên, mình không có nói chuyện này với con cái, mình không nhắc nhở con cái, toàn là những cái chuyện mới không à. Mình qua đây ở, có những người ở 40 năm, có những người cũng mới qua 20 năm, 10 năm, 5 năm thôi, cái gì cũng còn là mới mẻ, thành ra mỗi một bước là mỗi học. Cho nên chúng tôi chỉ mong là những cái chương trình như thế này gợi ra những cái đề tài nó phức tạp mà nghe có vẻ như chuyện người ta, nhưng mà có thể nay mai nó sẽ trở thành cái chuyện của chính mình hả chị Thư Nga? Thành ra mình có chuẩn bị thì bao giờ cũng hơn. Chính vì vậy chúng tôi mới muốn mời gọi quý thính giả cùng đóng góp ý kiến về cái điều này. Chị Thư Nga biết không, có nhiều gia đình, như hồi nãy chị Thúy có kể đến cái chuyện mà đứa cháu nó gọi ông nội bà nội, rồi tất cả bạn bè nó hay là những cái trẻ hàng xóm cũng gọi ông nội bà nội, dễ thương quá. Cái điều này nữa thì cũng từng được nghe đó chị. Nghe nhiều đứa nhỏ nó cũng cứ gọi theo như vậy. Đừng nói sao, mình có một cô bạn người Nhật thôi, mà khi thấy mình gọi anh Phục là bố đó chị, cái từ đó cô cũng gọi anh Phục là bố luôn. Tại vì có tiền, cái đó là cái tên gọi, là cái nickname ở nhà. Thành ra nghe nó buồn cười, nhưng mà nó nói lên cái sự tôn trọng và cái sự mà quan tâm. Khi mà thấy cái người bạn của mình, hay là nhất là vợ hay chồng mình gọi như thế nào thì mình gọi như vậy. Như trường hợp mà như của chị Thúy đó thì dĩ nhiên tại vì lâu lấy nhau mười mấy năm rồi thì khó mà thay đổi. Nhưng mà vậy thì ngay từ bây giờ còn ở nhà, con cái quý vị chưa lấy vợ lấy chồng ngoại quốc thì quý vị cũng có thể nói chuyện này trước, để mà khi mà con cái quý vị lấy vợ lấy chồng thì hãy xưng hô theo như với vợ chồng của mình. Tại vì đã lấy người ta thì coi như phải lấy cả gia đình người ta, chứ không có bố mẹ cô, bố mẹ tôi hay là bố mẹ anh, bố mẹ em hay chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và cái cách mà xưng hô và cái cách mà nói chuyện đối với là mẹ chồng hay mẹ vợ của mình đó, nó tỏ một cái sự mà có giáo dục, có lịch sự. thay vì là nói là mẹ của cô hay là your father, your mother hay something, rồi sau đó là he với she rồi đó, thì có thể là cái người mà xưng hô đó họ đã quen với cái phong tục của người Mỹ giống như vậy rồi. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì mình thấy ngay khi mà một người mà trẻ rất là nhỏ tuổi mà gọi mình bằng chị là mình cũng khó chịu rồi, đừng có nói chi là con dâu con rể mà gọi mình bằng tên. Tại vì đối với người Việt Nam á, thì là cái thứ bậc mà khi mà xưng hô đó nó rất là quan trọng, nó tỏ mà cái sự mà respect, tức là kính trọng đó. Dạ, huống chi là bây giờ là con dâu con rể, nhưng mà có nhiều người có thể là dễ tính, họ chấp nhận như vậy. Thu Nga đã từng thấy có một cặp vợ chồng mà họ để cho con của họ gọi họ bằng tên, thì chị Thủy là có thấy là có lạ hay không? Nhưng mà đối với họ thì là họ thấy, nhưng mà mình nghe mình rất là khó chịu chị Thủy.
Thật ra cái này không phải là phong tục đâu của người Mỹ đâu chị, tại vì
chị
cũng từng gặp nhiều nhiều gia đình người Mỹ đó, họ cũng xưng hô rất là cẩn thận với nhau, nhất là những gia đình khá, những gia đình mà khá giả hay là có học thức, hay là những gia đình lâu đời, hoặc là những gia đình bên miền Đông đó chị. Ở bên miền Đông chị thấy ngay cả báo chí đó, ở bên này chúng ta coi báo Houston Chronicle thấy gọi ai cũng gọi bằng cái tên, bằng cái họ, cái last name, cái tên không của người ta thôi, cái họ không thôi. Trong khi báo New York Times ở bên miền Đông chẳng hạn là luôn luôn trên mặt báo là để chữ Mr. này, Mrs. kia, chứ không bao giờ mà người ta để cái tên không như vậy, dù là tên họ, chứ đừng có nói là tên tộc, tên first name. Thành ra tùy theo cái giáo dục trong gia đình, nhưng mà người Việt Nam mình thì ai cũng muốn con mình có được cái giáo dục tốt đẹp nhất, và các cháu mình cũng lớn lên trong những gia đình có cái giáo dục mà người khác nhìn vào, nghe cái cách xưng hô mà người ta hiểu được cái giáo dục ở trong nhà như thế nào quan trọng lắm.
Vâng,
mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
Xin chào cô Thu Nga và cô Thủy. Tôi tên là bà Hai.
Dạ vâng, xin chào bà Hai. Tôi
có ý kiến như vậy là con dâu cũng như con rể, cái tình thương của nó ở cái tình thương đó, nó đối với mình đó, ở trong tâm hồn nó thì nó xuất phát ra như vậy. Nếu nó có tình thương mà nó quý trọng mình á thì là nó xưng hô với mình cái cách khác. Mà nếu mà nó, cái giới tình thương của nó đối với mình không có mà đậm đà, không có mặn, không có nhiều lắm, không có đầy đặn lắm á, thì cái cách xưng hô nó khác. Thưa hai cô, tôi trong gia đình tôi cũng có con dâu mà cũng có con rể, cũng có hết. Nhưng mà tôi, theo ý của tôi nghĩ là nếu mà nó thương mình, nó quý trọng, kính trọng mình á, thì từ trong tâm hồn nó xuất phát ra, chứ không cần gì cha mẹ dạy nữa. Cái đó là cái tình người. Nếu mà mình đối xử với người ta, mình thấy người đó mà đáng cha đáng mẹ, thì mình kính trọng người ta, mình chào hỏi một cách nghĩa là kính nể, thì cái lời nói đó với cái thái độ mà người ta đối xử với mình thấy mình cũng nhận biết rồi. Chứ không phải cần gì phải cha mẹ phải dạy như vậy. Mặc dầu ở trong gia đình thì cha mẹ ông bà lúc nào cũng dạy dỗ cho con cái phải kính trọng người lớn, rồi phải thảo hiếu với ông bà cha mẹ. Nhưng mà cái này tôi nghĩ rằng là ở trong tâm hồn, từ trong tâm hồn xuất phát ra. Cái ly nước hả, mình đổ nó đầy thì nó mới trào ra. Mà nếu mà nó còn lưng thì nó không ra được. Xin góp ý với hai cô vậy.
Dạ, cảm ơn bà. Bà Hai rất là nhiều. Vâng, bà Hai nói rất là đúng. Tuy nhiên, bà Hai ơi, không biết là chị Thương Nga có đồng ý với Lương Thủy không á. Có nhiều khi có những đứa con đó, con ruột cũng như là con dâu con rể đó, nó rất là thương mình chứ không phải không, nhưng mà nhiều khi tụi nó vô ý thôi, và nó thấy cha mẹ coi không có để ý điều đó thì nó cũng không quan tâm, phải không chị?
Dạ, đúng vậy.
Chứ không hẳn là khi mà nói xưng hô như vậy thì là nó không thương mình đâu. Nhiều khi nó rất là thương, nhưng mà nó cũng gọi. Như có lần chúng tôi cũng thấy đứa con rể đó, mà nó gọi, nó cũng nói như chị Thị Nga nói, your mother is đang ở đây. Thì sau đó một cái mình chờ một cái cơ hội nào khác mình có thể nói với nó, mình bảo là không, nghĩa là cái phong tục của mình đó để không bao giờ xưng hô như vậy là một. Cái thứ hai nữa đã lấy vợ là phải coi như là bố mẹ thật. Xong mình cũng hỏi nó là ồ, mình có đối xử với nó như là con rể không, hay là đối xử y như con trai vậy? Thì nó cũng phải nhận là ừ, đối xử y như con. Nếu vậy thì là mình cũng là mẹ nó, chứ không phải là chỉ là mẹ của vợ nó mà thôi. Thì qua những cái câu chuyện như vậy thì tụi nó hiểu ra, và rồi khi nó hiểu ra như vậy thì nó mới cũng mới biết cách mà nó chia sẻ lại, giáo dục lại con cái của nó, chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Khi mà nó nói your mother or your father đó thì có thể là nó không có ý nha, không có cái ý là disrespect mình, không có tôn trọng mình, nhưng mà nó dùng cái chữ nghĩa của nó thì nó chỉ là nghĩ là nó bình thường vậy thôi, một cái ngôi thứ ba vậy thôi. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì mình nghe mình khó chịu hơi lắm, tại vì khi mà mình dịch ra bằng cái tiếng Việt đó, mẹ của anh, mẹ của tôi, hay là ba của anh hay ba của tôi, thì mình nghe rất khó chịu. Mà đúng như vậy, nếu mà mình không có bày tỏ cái sự mà suy nghĩ của mình, hay cái feeling, cái cảm tưởng, mình gọi là cái gì hả cha, cái feeling của mình đó,
vâng, cái cảm tưởng của mình,
cái cảm tưởng của mình á, thì con nó sẽ không hiểu, con dâu con rể nó không hiểu, nó nói ồ that's ok để mà gọi giống như vậy. Nhưng mà mình có thể nói với nó là cái đó nó làm cho hết cái feeling của mình, làm mình thấy là khó chịu lắm, giống như thử là nó không có respect mình, nó không có kính trọng mình, hoặc là nó không có thương yêu gì mình hết trơn, mà nó chỉ nghĩ đến cái vợ nó hoặc là chồng nó thôi. Thì nếu mà cái gì mà mình không có nhắc thì dĩ nhiên là nó không làm, thì nó nghĩ là it's just normal, cái đó là cái chuyện rất là bình thường. Dạ, mình phải nói thì các cháu nó mới hiểu, chứ không thể nào mà tự nhiên là mình expect nó, mình trông đợi nó là nó hiểu liền, tại vì hai cái phong tục hoàn toàn khác nhau mà, đúng không chị?
Đúng, chưa kể là có nhiều cha mẹ Việt Nam dễ tính đó chị.
Yeah.
Lúc mà con cái nó hỏi, ồ nó phải xưng, muốn nó phải xưng hô như thế nào, thì rất nhiều cha mẹ Việt Nam, nhất là khi gặp mà con mình mới đem bạn gái hay bạn trai về nhà giới thiệu đó, thì là mình muốn tỏ ra cởi mở, dễ tính, thành ra mà ồ có muốn gọi sao cũng được. Thế
là
đến sau đó
nó gọi
sao cũng được, thế là mí to, là lúc bây giờ mình sửa không được, hoặc là mình gọi cứ gọi là ông hay bà, nhưng mà nó lại không biết rằng gọi ông hay bà là lúc quen nhau thôi, hay gọi bác. Thường thường đó là chúng tôi hay nói ngay từ đầu luôn, người theo kiểu người Việt Nam có thể gọi là bác, gọi bằng tiếng Việt. Cũng như tụi này có một vài người bạn ngoại quốc đó, thì con cái mình từ nhỏ vẫn quen gọi cái người bạn đó là bác luôn. Bác Ruben, hay là bác Mert, hay là cô Jolie. Tức là mình nói hẳn bằng gọi, bằng cái tiếng Việt, để cho họ thấy rằng mình quan trọng chừng nào cái chữ tiếng Việt đó. Thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. À.
Dạ em á chị.
Vâng, mời chị cho biết.
Dạ em chào chị Thanh Thủy, chị Thu Nga.
Dạ
chào chị.
Thì hôm nay á, em rất là thích cái chương trình này.
Chị cho biết tên được không?
Em gọi hoài không có được.
Dạ chị cho biết tên được không chị?
Dạ em tên Hạnh, em sống vâng. Ở thành phố Hồ Chí Minh đây.
Dạ vâng, chào chị.
Nhà em cũng gần cái đài 900 đó. Thì em có cái chuyện này em muốn chia sẻ với hai chị, với lại tất cả những bà mẹ và những đứa con ở trên cái đất Mỹ, người Việt Nam. Cái này là nó mới, anh chị mới ngày hôm qua, cái trường hợp này em thấy mà em rất là bất mãn. Em đi tới một cái chỗ đó, em get like để em lấy mấy cái tòa thuốc. Thì trước mặt em á, có hai mẹ con, thì cũng người Việt Nam, bà mẹ thì chắc cũng cỡ tuổi em 50 mấy tuổi thôi. Cô con gái thì em nghĩ gỡ 18-20. Hai mẹ con rất là xinh đẹp. Nhưng mà cái điều em bất mãn là tại sao người mẹ không hiểu, thì có lẽ đưa người con đi theo để mà khắc khe giải thích những cái tòa thuốc đó. Okay. Mà người mẹ hỏi hoài giống như cái cô này nè. Trời ơi, con gái 18-20 tuổi mà nó nói chuyện với mẹ nó giống như cái mặt nó muốn đánh lộn với bả. Mẹ nó hỏi một câu là nó sực bả lại mấy câu. Nó nói hoài không có hiểu, có hiểu không? Nói hoài mà không hiểu. Rồi bà mẹ lại trời mà rất là tội nghiệp, bà mẹ bả rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Bà cố tình bà muốn hỏi thêm. Mà cái cô này cổ đứng trời ơi, cổ mặt mày cổ sừng mà cổ thấy cổ liếc người mẹ giống như là cái một cái người mà kẻ thù vậy đó. Mà hai mẹ con rất là xinh đẹp, dễ thương lắm, mặt mày hiền thục. Mà tại sao cái cô gái nó cổ dùng cái thái độ đó cổ đối xử với mẹ cổ. Rồi cuối cùng á, cổ nói một câu như thế này. Cổ nói là có hiểu không? Nói hoài mà không hiểu. Cái này không hiểu là ngu. Trời ơi trời, mà em đứng sát, em đứng sau lưng hai mẹ con, rốt cuộc cái bà mẹ không phản ứng gì hết, cứ nhìn mà cứ bả rất là kiên nhẫn, bả hỏi lại nhẹ nhẹ, cô đó lại sừng sộ. Rốt cuộc em bất mãn quá, em tính em khuyên, nhưng mà em nghĩ nếu mà cái cô này cái thái độ của vậy mà mình ý kiến vô á, cổ sẽ có cái thái độ bất kính với mình, là mình nóng giận mất công cái chuyện của người ta. Cho nên em khều bà mẹ, em đánh cái vai bà mẹ, em khoát cái tay như vậy. Nghĩa là em nói thôi đừng có hỏi nữa đó. Rồi bà mẹ nó nghe lẹ, em đứng đó im luôn. Trời ơi, con gái mà sừng sộ mà đứng mà nghinh mà liếc mẹ mình xéo có nửa con mắt. Rồi lại nạt nộ, nói là sao nói hoài không hiểu vậy. Cái này không hiểu là ngu. Trời ơi trời.
Nhưng mà cái này cô đó là cô nói về chuyện gì ạ?
À, về cái toa coi thuốc thì đang đi mua thuốc
rồi. Có cái toa như em đi một cái linh lịch của chính phủ ở ở gần khu vực mình đó. Em đứng em dắt lại em lấy thuốc thì trước em á là hai mẹ con người Việt Nam.
Dạ, vâng chị.
Mà bà mẹ có lẽ không có hiểu.
Vâng.
Rồi đứa con nó giải thích lại bà không hiểu bà lại hỏi nữa. Nhưng mà cái thái độ á là bà mẹ thì rất là từ tốn và nhẹ nhàng giống như sợ sệt vậy đó.
Nhưng mà bà
cố gắng bà hỏi đi cho bà hiểu. Nhưng mà cái cô này nè lại không giải thích với mẹ mình một cách nhẹ nhàng rõ ràng.
Chị Hạnh ơi, nhưng mà bây giờ...
Nói là bà mẹ mình ngu nữa, trời ơi.
Vâng, cảm ơn chị Hạnh kể cái câu chuyện này, nghe thấy thương tâm, thấy tội bà mẹ thật.
Trời ơi, tội nghiệp,
chị ơi.
Tối hôm qua vậy em không ngủ được.
Nhưng mà chị nghĩ chị có thể khuyên được bà mẹ điều gì? Khuyên cô này thì chị nói đúng đó, cô này cố đối xử với mẹ cố còn như vậy thì chắc người khác nói cố không nghe đâu. Nhưng mà chị có thể khuyên bà mẹ được cái gì hả chị Hạnh? Chị
em
có giải pháp nào cho bà mẹ không?
Em khoát cái tay. Đó, nghĩa là em thấy á, giống như hai mẹ con mà đứng qua lại như vậy thì càng xô lên cái sự thương tâm của bà mẹ và càng xô ấp lên cái sự hỗn hào và bất kính mà bất hiếu của người con gái. Thì ở đó người Việt Nam cũng đông đến chị, người ta khách Việt Nam mình đông lắm. Cho nên em mới khều vậy nè, em mới khều bà mẹ, em mới khoát cái tay. Em nói bây giờ nó đang căng thẳng vậy, nó đang hỗn hào vậy, thôi đừng có hỏi nữa. Mà em nói nhỏ nhỏ cho đủ người mẹ nghe thôi. Đó, rồi cái cổ mới nhìn em mà giống như cặp mắt rất là tội nghiệp, mà cổ cảm ơn em đó, cảm ơn bằng cặp mắt đó. Người mẹ thì trẻ đẹp dễ thương lắm, là cô gái cũng vậy.
Cảm ơn chị Hạnh.
Trời ơi chị ơi, mà mẹ con mà sao tại sao phải đối xử với mẹ mình như vậy?
Vâng.
Em là một bà mẹ 52 tuổi, em là con mẹ của hai đứa con gái, một đứa 20 đứa 18, thành trẻ tại Mỹ, mà tụi nó hả hoàn toàn trái ngược, đi học về đi làm về chạy vô mẹ ngoại đâu chạy vô thua ngoại con học mới về. Mẹ ơi mẹ ăn cơm chưa, không thấy mẹ ăn gì hết. Rồi ăn cái gì cũng hỏi, mà mua cái gì cũng hỏi mẹ mà tại sao có những đứa trẻ 18-20 mà nó đối xử với mẹ mình như vậy trời.
Vâng, cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều câu chuyện của chị. Vâng, mà chị cũng thật là có phước khi mà có con cái mà tốt đẹp như vậy. Nhưng mà không biết chị Thu Nga nghĩ sao, Vũ Linh thì vẫn nghĩ rằng con dại thì cái mang. Khi mà con cái nó cư xử như vậy phần nào đó, có thể tại vì mình không biết, là người mẹ không biết để mà dạy dỗ con cái, hoặc là ngày xưa chúng ta quen im lặng, nhưng mà có điều có lẽ phải có một cái giải pháp nào đó cho cái cô gái này. Thí dụ như, không biết chị Thư Nga nghĩ sao chứ, thì mình như chị Hạnh đó hả, cứ để cho cô nói, cứ để cho bà mẹ hỏi, và mình cũng có thể vào mình like cái cô kia. Dĩ nhiên là cô sẽ gây sự với mình, nhưng mà có những người Việt Nam khác thì sau đó biết đâu người ta sẽ nghĩ lại. Hỏi chị, chứ còn không lẽ bà mẹ cứ im lặng hoài, để cho con khi gặp đứa con hỗn láo thì bà mẹ cứ im suốt đời hay sao hả chị Thư Nga ha?
Nhưng mà cái chuyện này nó lại đi ngoài cái đề của mình, là bữa nay mình nói về cái việc mà vợ chồng
đến con
già
rể,
con dâu con rể
đấy.
Cho mình không có nói là những đứa con bất hiếu giống như vậy. Nhưng mà nhân cái chuyện này thì mình cũng thấy rằng cái cô con gái mà đối với mẹ chồng như vậy thì là chắc chắn là cô không có bao giờ là cô nói với lại chồng của cô mà đối xử là tốt với mẹ của cô hết. Tại vì cô đối xử với mẹ của cô như vậy thì dĩ nhiên rằng làm sao mà chồng của cô đối xử tốt với mẹ của cô được.
Đúng như vậy, vâng. Mà đây lại là trời con ruột, nó rất là tội. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây.
May mắn quá, gọi bữa nay được liền. Mấy hôm vợ hoài, không được.
Dạ, chị chưa biết cái danh này không chị?
Em tên Hồng.
Dạ vâng,
chào chị Hồng. Nghe cái chị Hạnh mới vừa kể cái câu chuyện đó thì thấy cũng tội nghiệp cho cái người mẹ. Nhưng mà em cũng có một câu chuyện, nhưng mà câu chuyện em nó không có phải như vậy. Em qua đây năm 75 thì mình còn nhỏ. Còn nhỏ mà cũng không nhỏ lắm, cũng ở 20 thôi. Nhưng mà khi mình ở Việt Nam thì mình chưa có ra đời, chưa có đụng chạm gì hết. Khi qua đây thì gặp được một cái gia đình. Gia đình năm nay bà được 93 tuổi rồi. Cũng cùng một tuổi với cha của mình. Nhưng mà cũng gắn bó là 40 năm nay. Mà trong nhà từ lớn cho tới nhỏ đó là anh hai năm nay cũng 80 hơn.
Dạ vâng, dạ vâng.
Anh hai đó. Mà khi nào đi qua nhà bà già là cũng vòng tay thưa mẹ con lớn qua. Ai cũng vậy hết. Người nào cũng vậy, từ cháu chắc gì cũng vậy hết.
Nhưng mà chị Hồng ơi, chị Hồng nghĩ là anh...
Như cái cô bé nó tổ sinh ở đây thì sinh chứ, nhưng mà tại vì cái tánh người đó nó như vậy rồi.
Dạ, chị Hồng có nghĩ rằng nhiều nhiều khi
bà hai kia bà nói đó là cha mẹ sinh con trời sinh thánh.
Dạ.
À, thương á thì nó đông đầy như ly nước, đúng. Chứ mình không cần phải dạy. Mà mấy đứa con của mình, mình cũng may mắn, mình cũng được phước. Mấy đứa con nó cũng phước lắm, nó cũng sinh đẻ ở đây.
Dạ, vâng. Chị Hồng ơi, chị Hồng ơi, nhưng mà như thế này chị, đề tài ngày hôm nay đó là chúng ta nói về cái cách sinh hồ đối với con dâu, con rể. Thành ra chúng ta sẽ không nói về cái chuyện mà giữa cha mẹ với con cái. Có lẽ sẽ là một cái đề tài khác, chúng tôi sẽ xin đưa cái đề tài này. Nhưng mà bây giờ đó là đang nói về cái sinh hô của con rể con với lại con dâu và chị Thư Nga ha.
Dạ vâng, đúng rồi. Nếu mà dạ, thành ra những cái đề tài khác thì xin quý vị là chờ trong một cái chương trình khác. Chứ nếu mà bây giờ chúng ta đi nói ngoài cái vấn đề đó thì có những vị thính giả khác họ sẽ than phiền với chúng tôi là không có đi theo cái chủ đề mà chúng tôi đưa ra.
Như cả chị Hạnh cũng như chị Hồng á, thì đều có nói đến cái chuyện mà con cái các chị ngoan. Điều đó chúng ta có thể thấy ngay rằng với những bà mẹ mà có vẻ có cá tính mà mạnh mẽ như chị Hạnh với chị Hồng với chị Thư Nga, thì đương nhiên là vì vậy dạy con được từ lúc con còn nhỏ để tạo thành cái thói quen cho nó có hiếu thảo với cha mẹ, hay là cái cách sinh hô cư xử đàng hoàng. Còn có thể bà mẹ kia hiền lành quá, nhỏ nhẹ quá, dễ thương quá, thành ra con cái dù là cha mẹ sanh con trời sinh tánh thật, nhưng mà những cái căn bản vẫn là phải được sự dạy dỗ từ cha mẹ. Ở đây chúng tôi không có ý dám nói hay dám trách những bậc cha mẹ mà có con cái ư đâu. Dĩ nhiên con cái mình có thể ảnh hưởng nhiều cái khác, nhưng mà trong cái mối liên hệ trực tiếp giữa cha mẹ và con cái thì cái đó phải đến từ cái sự dạy dỗ của cha mẹ từ lúc con còn nhỏ. Và đưa cái đề tài này ra, chúng tôi cũng muốn để nhắc tất cả những người bạn trẻ đang ở ngoài vừa mới lập gia đình, đang có con cái hay con cái còn nhỏ, còn ở trong nhà còn dễ uốn nắn, thì nên nghe lấy những cái kinh nghiệm này để mà chuẩn bị tinh thần và để mà có một cái chương trình mà dạy dỗ con cái từ lúc còn nhỏ, chị Thư Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái câu mà lúc nào nó cũng trúng là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ lúc ban sơ mới về. Cái này tuy rằng nó
dạ, không,
hoàn
không
toàn
dạy vợ
đúng
vợ
như
chị
vậy
ơi.
Dạ, tuy nhiên á, là khi mà vợ mình hay là chồng mình về thì nó đúng như vậy chị, tức là mình không có nói cái chữ dạy nó quá đáng giống như trong cái câu ca dao. Thế nhưng mà mình hướng dẫn và mình cũng dùng cái tình yêu của mình mà nói với người vợ hoặc là người chồng của mình đối xử như thế nào. Mà thường thường đó, vợ hay chồng của con của mình đó, nó sẽ nhìn cái cách mà đối xử của con cái của chúng ta để mà nó đối xử theo. Nếu mà một người con gái hay một người con trai mà kính trọng cha mẹ và thương yêu cha mẹ thì chắc chắn rằng đứa con dâu hay con rể nó cũng bắt chước theo. Chứ còn mà nếu mà nó ngỗ nghịch hay là nó hỗn hào giống như là cái cô gái mà chị Hạnh vừa kể đó, thì dĩ nhiên cái thằng con rể nó là ồ, well, vợ của mình mà nó đối xử với bà già, chắc là bà già này chắc là cũng kém thông minh lắm, hay là nó không có dùng cái chữ ngu thì quá nặng. Nhưng mà có thể là nó nghĩ như vậy, thành ra vợ mình coi ra không có ra cái gì hết trơn, thì mình gọi bà cái gì cũng được, hoặc là ngược lại. Thì có đúng như vậy không chị Thủy? Chắc chắn là đúng như vậy.
Vâng, đó cũng là một cái điều, cũng là một cái kinh nghiệm để cho các bậc cha mẹ Việt Nam, đặc biệt là các bà mẹ Việt Nam quá hiền lành, đâm ra nhút nhát, sợ con, thành ra đôi khi làm cho con hư mà nhiều khi ngoài cái ý muốn của mình. Nhưng mà không hiểu sao nãy giờ toàn các bà gọi vào các ông đâu rồi. Thường thường đó, khi mà nói đến cái chuyện mà con dâu con rể, người ta hay nói bố vợ phải đánh đó, phải đấm đó, phải không chị Thư Nga? Tức là bố vợ và con rể hay có vấn đề với nhau lắm. Và tất cả những cái chuyện xưng hô này thường thường là mấy ông bố giận trước, chứ mấy bà mẹ nhiều khi không có quan tâm đâu. Con cái nó cứ dễ thương với mình là được rồi. Nhưng mà chính các ông bố là những người quan tâm nhiều. Mà sao nãy giờ không thấy ông nào gọi tới hết, toàn là các bà thôi. Thì các ông là chắc là được mọi sự theo ý mình hết hay sao vậy chị Thư Nga nhỉ? Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây.
Dạ, dạ em tên Thu đó chị.
Dạ vâng, chào chị Thu.
Hồi nãy giờ em có nghe, mình đi hơi lạc đề tài chút xíu.
Dạ.
Dạ. Thì trở lại cái đề tài hôm nay đó, nói về con rể con dâu mà người ngoại quốc á, thì em cũng muốn chia sẻ như thế này. Gia đình của em thì toàn là ngoại quốc không, râu dâu rể thì ngoại quốc hết, không có Việt Nam. Nhưng mà đối với em thì đó, em được cái may mắn là đó là một cái phúc cho gia đình em. Chúng rất là ngoan. Thì nói về cái vấn đề mà xưng hô đó, thì mình đừng có nên đòi hỏi quá. Chúng nó tự mình ở với nó chúng như thế nào á, thì chúng nó sẽ đối xử với mình y hệt như vậy thôi. Thì ban đầu em cũng có dặn con cái của em là phải xưng hô thế này thế nọ, thì cũng có rất là nhiều thời gian để dâu rể nó thấm nhuần, rồi tự động nó gọi mình thôi à. Mình không có push á, mình không có nên làm như vậy, tại vì mình đối với nó tốt thì nó sẽ đối tốt cho mình lại thôi. Mình thương nó như chính con ruột của mình thì nó cũng sẽ đối với mình như con ruột của mình đối với mình như vậy. Cho nên mình ở đâu á, mình nhập gia thì mình phải tuyệt vực. Mình thương nó, cái mà rất là đơn sơ dễ hiểu, đơn giản là mình thương nó thôi. Cũng như thương con mình vậy đó, đừng có cái sự phân biệt, đừng có lỗi phải thế này thế nọ, thì tự động nó sẽ gọi mình bằng mẹ, bằng cha, tự động thôi, mình khỏi cần phải nhắc nó.
Nhưng mà chị Thu ơi,
đó là kinh nghiệm của bản thân của em.
Vâng, chị cho phép và nên tự hỏi chị cái điều này. Và nếu chị có nếp nhập gia tùy tục đó, thì thật ra con dâu con rể khi nó vào nhà mình đó, nó cũng phải tùy cái tục mình chứ, là một. Cái thứ hai là cái tình thương, chắc chắn không ai có thể nào tranh luận gì về cái chuyện phải có cái tình thương thì nó mới có cái sự cư xử đàng hoàng. Nhưng mà cái sự xưng hô nó dễ quá mà. Ngay từ cái bước đầu, nếu mà đã để nó xưng hô khác đi á, mai sau này đến lúc mình chinh phục được nó thì thời gian nó cũng hơi lâu quá chị.
Em cũng không có mất gì giờ đâu chị. Dạ. À, tại mình đối xử với nó sao nó thấy điều đó chị.
Vâng.
Thấy điều đó. Dạ. Rồi nó tự động à. Gọi em bằng mẹ hồi nãy em chẳng hay nữa.
Cảm ơn chị rồi nhỉ. Nhưng mình, mà ông xã mình, chị thì
mình,
sao?
Cái tình thương của mình nó quan trọng lắm á chị.
Nhưng mà
đối xử của mình đối với con cái với rể dâu nó rất là quan trọng.
Dạ, còn ông xã chị Thu thì sao?
Thì cái chuyện không thành vấn đề. Dạ. Thì nó kêu mình bằng mẹ thì nó phải kêu ông bố thôi.
À không, nhưng mà lúc trước
mà ông chồng thì hơi rắc rối, hơi khó chịu.
Dạ.
Tí.
Trước nhưng khi mà nó kêu bằng mẹ thì nó gọi bằng gì chị? Trước khi nó kêu
gọi
chị
bằng,
mẹ
bằng bà. Mrs.
Nó gọi Mr. Dạ.
Dạ. Nhưng mà ban đầu thì cũng không có cho nó bỏ tên đâu, bỏ họ thôi chứ không có cho không được quyền bỏ tên.
Vâng.
Dạ. Dạ. Thì cũng có thời gian, nhưng mà đó là tùy theo mình đó chị. Mình tùy như mình đó chị, chứ không phải là tùy. Con trẻ thì mình phải hiểu cho nó, phải thông cảm cho nó. Nhưng mà cái gì nó cũng có một cái giới hạn nào đó, chứ không phải mình dễ nó quá rồi không có coi mình ra gì là không được.
Vâng, mình khó mình quá thì cũng không nên.
Dạ.
Nhưng mà anh Thua là cái ông xã chị có chịu không? Có vui không á?
Thì cũng ban đầu thì không chịu đâu. Nhưng mà từ từ thì có cháu rồi mà, thì từ từ rồi cũng quen thôi. Dạ. Nhưng mà chúng nó, mình thấy rằng mình, cái tình thương mình dành cho nó đó, mình được đáp ứng lại, nghĩa là được chắc không?
Dạ, cảm ơn chị Thư rất là nhiều. Chị Thư Nga, vâng, đồng ý là cái tình thương nó quan trọng vô cùng. Nhưng mà cái xưng hô nó dễ quá mà, ngay từ đầu quá, tại sao mà không chịu mà chị Thư Nga ha?
Dạ không, nhưng mà có nhiều người, ví dụ như là dễ tính chẳng hạn, thì họ thấy rằng kêu Mr. hay là Mrs. là cũng được rồi, miễn là con dâu con rể kính trọng thì thôi. Chứ có nhiều người Thu Nga cũng thấy rằng họ không có để ý hoặc là nghĩa là lấy làm buồn phiền về cái chuyện đó. Và trong gia đình của Thu Nga cũng vậy, lúc đầu con dâu con rể thì nó kêu Mr. and Mrs. và cũng giống như chị đó vậy. Sau này chúng nó thấy là mình thương yêu nó thì nó kêu Dad với lại Mom lúc nào cũng không hay, thì có cái những cái trường hợp đó xảy ra. Mình không có cần nói, không có cần dạy con mình, nhưng mà nó tự động nó kêu cũng có. Nhưng mà có những cái đứa con dâu hay con rể nó cứng đầu, hay là nó có một cái sự mà không nó kêu mà với cái sự mà kính trọng thì cũng được đi, nhưng mà nó kêu với cái giọng mà cái kiểu mà không có kính trọng đó, thì lúc đó thì mình có thể là mình đó lúc mới cần để ý. Chứ còn Thu Nga nghĩ rằng nếu mà nó đã kính trọng rồi thì nó, miễn là nó đừng có kêu tên hoặc là nó kêu một cái giọng mà không có được mà respect, không có được kính trọng lắm thì mình mới nói. Chứ cũng có thấy rồi, cũng có nhiều gia đình họ cũng dễ chịu giống như vậy đó chị Thủy.
Vâng, cái này tùy theo gia đình thôi. Thì nếu mà gia đình dễ chịu thì quá dễ rồi, thì đâu có vấn đề gì nữa, hai bên đồng ý với nhau là sao thôi. Nhưng mà nếu mà đã không đồng ý thì phải nên làm sao, thì nên chuẩn bị trước như thế nào? Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai chị, cảm ơn hai chị lúc nào cũng đem những cái đề tài rất là hữu ích cho cộng đồng người Việt Nam. Em xin phép ra khỏi đề tài một chút.
Dạ, chị cho biết tên đây, cái danh chị.
Dạ, cho em giấu tên được không?
Dạ, vâng.
Cảm thấy cái chị kia chỉ có vẻ bị xúc động dữ quá. Đối với cô bé đó, theo em nghĩ đó là hai mẹ con người này đó là không có được đối thoại một cách thẳng thắn trực tiếp mà hiểu biết lẫn nhau.
Vâng.
Trong một thời gian rất là dài, trong một thời gian cô bé đó lớn lên. Ở đây là mình thấy rõ ràng á, là là người mẹ không đủ tiếng Anh để nói chuyện với cô.
Đúng.
Mà cô cũng không đủ tiếng Việt để hiểu người mẹ nữa.
Đúng.
Đó, có nhiều người mẹ cứ lo làm, cứ nghĩ là vinh tiền về rồi mua quần áo đẹp cho con, rồi mua đồ đẹp cho con là con nó thỏa mãn. Cái điều đó nó không có đúng đó chị. Bởi em mới nói, con em đã nói là mình sanh con ra đâu phải đứa nào nó cũng ngoan hết đâu, có những đứa trẻ rất là hư. Cho nên mình đó là người mẹ mình phải, mà em nghĩ đó là những người mẹ đó là phải có đủ tinh tế, nghị lực và cộng thêm với kiến thức và tiền bạc thì mới có thể chăm dạy những đứa bé đó được. Là tại vì chị cũng biết là không thể là mình nói những cái tiếng Anh thông thường ở ngoài giống như là ăn cơm đi về mạnh khỏe không con, không thể được. Mình phải hiểu nó là nó muốn cái gì, những cái khát vọng tuổi trẻ nó có gì. Mình bị stress một, mấy đứa nhỏ đó nó bị stress tới 10 lần. Nhớ, mình phải thực sự phải hiểu tại trong sâu thẳm của nó muốn được cái gì. Đứa nhỏ nào cũng vậy hết trơn á. Cho nên em nghĩ đó là cái vấn đề đó, communicate á, tức là đối thoại á, rất là quan trọng. Thành ra có lần em đã nói, mà có nhiều chị á, nói là sinh ra con có đứa nào hư không, bản chất cho những đứa tự nó sinh ra là nó đã hư rồi. Đó, thôi, cảm ơn hai chị.
Vâng, thành ra cần, bye bye. Cũng cần cha mẹ có cái sự hiểu biết vậy nhỉ, để mà uốn nắn nó hả chị Thương Nga ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Thành ra nếu mà chúng ta để cho con cái của chúng ta nó qua một thời gian, chị nói đúng, nó không phải nó chỉ xảy ra nghĩa là chỉ có một đêm mà lại con cái của mình nó lại hỗn và người mẹ lại nhịn nhục như vậy. Nhưng mà cũng giống như chúng tôi nói, đây là một cái đề tài khác mà chúng ta sẽ bàn đến, có thể là sau này là tại làm sao mà con cái lại đối xử với cha mẹ như vậy. Tuy nhiên quay trở lại với cái đề tài là nếu mà quý vị đã phải trải qua cái kinh nghiệm mà con rể của quý vị hoặc con dâu của quý vị mà nó xưng hô hay là nó đối xử với mình mà mình không có được vừa lòng thì mình sẽ làm như thế nào? Mình có nói với con cái của mình riêng để cho con cái của mình nói hay không? Hoặc là mình sẽ nói thẳng với con dâu hay con rể hay không? Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi.
Vâng, rất là tiếc các chị Thương Nga. Vâng, bây giờ thì thính giả đầy trên đường dây, nhưng mà chúng tôi xin phép nhận điện thoại của vị thính giả chót nữa mà thôi, mà không hiểu sao các ông bố và bố chồng đâu hết rồi. Vâng, xin mời vị thính giả chót của chương trình hôm nay ạ.
Ồ, dạ, có xin hôn. Dạ, có xin chào hai cô. Thì con thật sự là chưa có được thân hạnh trong cái chức vụ đó, nhưng mà cũng được cái là một người con rể thôi. Thì gặp theo ta ấy thì con chỉ nói, con gửi cái ý kiến của con như vậy. Bằng con rể á, thì khi mình bước vào nhà dâu hoặc là nhà ba mẹ chồng hay ba mẹ vợ á, thì lúc đó mình nên nghĩ ra một điều, cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng đã có tuổi rồi, thì lúc đó người ta mới có xui gia. Thì có nhiều lúc con cũng rất là buồn, nhưng mà con nghĩ ra một điều, bởi vì cha mẹ có tuổi nên nhiều khi sơ xuất những cái đó, hay là quên đi những cái đó, hay là có những cái lời mình là không có suy nghĩ trước, tại vì khi lớn tuổi là mình gây cái gì mình nói đó ra liền đó. Thì hoặc là những người anh vợ của Hùng á, nhiều khi anh nói chuyện với bạn bè không nói vậy, ô bà già tao vậy nè, ô bà già tao vậy, thì con mới nói với bà xã nó như vậy, ủa má em già lắm hay sao mà kêu tao bằng bà như vậy. À, hoặc là thậm chí nhiều khi vợ cũng nói mà già nó vậy này, bộ má em già lắm sao mà em tới bồng bà như vậy. Thật sự Hùng nói không phải là Hùng nghe thật, chưa bao giờ mà con nói với ba với mẹ với má con kêu bằng ông hay là bà, lúc nào cũng là ba với má. Dạ, nên tại vì Hùng muốn làm như vậy để con cái Hùng lớn lên sau này dù có già cả cái nào đi nữa thì vẫn kêu con của mình kêu bằng ông bằng bà, chứ thật hoặc là kêu bằng ba bằng má, chứ đừng bao giờ kêu ba má mình bằng ông này bà kia. Có thể là nhiều khi cái đó là một cái thói quen, nhưng mà cái thói quen đó Hùng nghĩ nó sẽ không có tốt, bởi vì thế hệ, nếu mình không tập cho từ thế hệ này thì thế hệ sau, thế hệ kế nữa thì họ sẽ quên đi cái tiếng ba với má, và họ chỉ dùng ông với bà mà thôi.
Chắc
nó không tới chín
vậy
thôi.
Cảm ơn anh Hùng rất là nhiều, cái điều này rất là quan trọng. Anh Hùng còn trẻ nhưng mà nói ra cái điều rất là chính xác cả chị Thương Nga.
Yeah.
Những cái điều này nó không quan trọng, đối với những gia đình nó không quan trọng, hay là gọi ông bà già. Ngày xưa chị Thương Nga biết ông trong thập niên 60-70 cũng có cái mốt đó, là mấy những người trẻ trẻ hay gọi bố mẹ mình bằng ông bà già. Là một cái cách gọi thân yêu. Nhưng mà đúng như anh Hùng nói, nếu mà cái điều đó nó không được sửa đổi đó, nói không nói một cách có ý thức đấy, thì dần dần nó sẽ bị những cái sự kính trọng, cái lời nói mà nó không có vẻ kính trọng, nó sẽ đưa tới những cái hành động không kính trọng. Quý thính giả thì còn đầy trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi không thể nhận điện thoại thêm được nữa. Thành ra phải xin mời chị Thu Nga đúc kết thôi chị.
Dạ vâng, hôm nay thì chúng tôi rất là vui có nhiều người để đóng góp ý kiến, tuy rằng không có thính giả phái nam, nhưng mà quý vị đã đóng góp ý kiến, những cái ý kiến rất là thiết thực. Và cái điều mà mình làm sao mà cho con dâu con rể của mình mà nó đối xử mà mình cảm thấy rằng mình khó chịu đó, thì cái cách tốt nhất là mình dạy con của mình từ thuở nhỏ, hoặc là khi mà có con dâu con rể rồi, chúng ta nói những cái feeling, những cái cảm xúc của chúng ta đối với lại con dâu con rể. Và nếu mà họ thấy họ kêu những cái điều mà mình cho là bất kính, có thể là không có cái bất kính đối với con dâu con rể của mình, nhưng mà mình cũng có thể nói với họ rằng cái điều đó làm cha mẹ nó không có được vui lắm, không có gì là buồn lắm, nhưng mà cũng không có vui lắm, thành ra các con phải thông cảm. Nhưng mà cái điều cốt yếu đó là nếu mà mình không có dạy dỗ con cái của mình, chính con cái của mình là cái điều mà nó tạo ra cái sự mà kính trọng hoặc là thương yêu từ chồng hoặc là vợ của con cái của mình. Thành ra, và nếu mà quý vị không có những cái điều như ý này, thì thật tình ra mình đem cái tình cảm của mình ra, mình thương yêu con dâu con rể của mình, thì mình có thể là nói được. Còn nếu mà mình không có đối xử với con dâu con rể của mình với một cái tình yêu thương đó, thì khi mình nói chắc chắn rằng chúng sẽ không nghe đâu. Và cảm ơn quý vị một lần nữa, và mời chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy đó chị Thường Nga. Cái tình thương của cha mẹ đối với con cái có thể vô điều kiện. Thành ra nhiều người cha mẹ cứ nghĩ rằng mình thương con vô điều kiện thì thôi, mình cứ thương nó đi rồi dần dần nó sẽ thuyết phục được nó. Nhưng mà những cái tình thương nó phải được thể hiện bằng hành động. Cho nên mà hành động ở cha mẹ đối với con cái, và ngược lại cũng ở con cái đối với cha mẹ. Thành ra trong những cái cách xưng hô của dâu rể, ngay từ khi mà bước chân vào ngưỡng cửa của gia đình mình đó, là có thể được chuẩn bị từ trước bởi chính những đứa con của mình, con gái, con trai của mình. Mà nếu mà các cha mẹ thật sự quan tâm tới điều đó, thì đúng như chị Thu Nga nói, phải chia sẻ và chuyện trò với con cái, đối thoại với con cái, cho con cái biết rõ những cái điều qua gì là quan trọng đối với mình từ trước khi mà con dâu con rể nó bước chân vào nhà. Và dĩ nhiên là luôn luôn nhắc con cái cái điều mà chị Thu Nga nãy giờ nói, là chính nó phải là làm gương trước. Nó cứ làm gương thì con dâu con rể mới làm theo như vậy, và ngược lại cháu nội cháu ngoại mình mới cũng sẽ làm theo như vậy. Và ước mong rằng những cái kinh nghiệm nhỏ này, dù là rất là ít ỏi, tại vì quý thính giả còn đầy trên đường dây, chắc chắn sẽ có những cái ý kiến rất là hay, nhưng mà chúng tôi không thể nhận điện thoại được nữa. Nhưng mà ước mong những cái ý kiến này sẽ làm cho, giúp cho quý vị có thêm được một chút xíu những cái kinh nghiệm để chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau và cùng áp dụng cho những cái đứa con dâu con rể sau trong tương lai, nếu mà mình đang có con ở đến cái tuổi mới lớn. Thưa quý khán giả, và tuần sau thì sẽ do chị Phương Nam điều hợp chương trình ngày hôm nay cùng với Kim Thoa, và đề tài sẽ là những cái điều cụ thể để hướng dẫn con cái. Đó là những cái điều mà cái đề tài ngày hôm nay nãy giờ chúng ta hơi bị lạc đề, thì tuần sau đó chính sẽ là đề tài chính của tuần sau. Mời quý thính giả cùng gọi vào tham gia. Cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều đã điều hợp chương trình ngày hôm nay, thưa chị.
Dạ, vâng. Dạ.
Vâng, hẹn gặp lại chị tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả và chào chị Vũ Thanh Thủy.
Và cũng xin cảm ơn tất cả những quý thính giả đã gọi vào đóng góp chương trình ngày hôm nay, và cáo lỗi với những quý vị vẫn còn trên đường dây. Mời quý vị gọi lại vào tuần sau nhé. Đề tài sẽ là những điều cụ thể để hướng dẫn con cái trưởng thành một cách tốt đẹp. Ước mong mọi gia đình Việt Nam đều tìm được niềm vui nơi con cái cũng như con dâu con rể.